Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng đời, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Lucia mồ côi cha ngay từ nhỏ. Thánh nữ có tâm niệm hiến dâng mình như của lễ toàn thiêu dành riêng cho Thiên Chúa, dù cho gia đình đã hứa hôn với chàng thanh niên giàu có. Thánh nữ đã dùng phần thừa kế di sản của mình để phân phát cho người nghèo. Vì bị từ chối kết hôn, chàng trai đáng lẽ là chồng của Lucia đã đăng tâm tố cáo với hoàng đế là Lucia là người Công giáo. Thánh nữ đã bị bắt, quan phiền đã dùng hết lời dụ dỗ thánh nữ và dùng đủ mọi cực hình để bắt thánh nữ dâng hương tới thần, nhưng quan hoàn toàn thất vọng vì sự vả cảm và lòng tin sắt đá của thánh nữ đối với Chúa. Quan cho dẫn thánh nữ tới nơi tội lỗi nhất, hầu hủy hoại sự tinh tiết của thánh nữ. Nhưng Chúa đã gìn giữ người, cho thân xác người trở nên nặng đời như núi đá, khiến không ai có thể kéo nổi. Theo một câu chuyện, Lucia còn tự móc mắt mình gửi cho người hứa hôn, nhưng Đức Mẹ đã làm cho mọc ra hai con mắt đẹp hơn khắp bội. Sau cùng, người ta lấy gươm đâm vào cổ Ngài, nhưng trước khi chết, Ngài còn có thể rước mình Thánh Chúa. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng đời, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời Chúa sao mà ngọt ngào và dịu dàng, yêu thương, nâng nhắc người cùng khổ, bé mọn đến thế. Những lời xem qua rất rõ nghĩa này, thật ra cũng mang những hàm ý khá sâu xa. Những nhóm từ đang vất vả và mang gánh nặng đời, đâu chỉ có nghĩa đen dành cho những người chân lắm tay bùn, mặt bám lấy đất đen, lưng gồng gánh mãi bầu trời bất hạnh, mà cả những khốn khó trung chuyên trong phận làm con Chúa của cả những người thật giàu có, địa vị cao, quyền thế mạnh. Hay nói sâu xa hơn, những thánh giá phải vác lấy trên con đường tiến về phía Chúa của tất cả mọi thành phần chân Chúa. Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô đều có thể sẻ chia, nâng đỡ, ủi an và cùng vác lấy thánh giá cuộc đời với ta. Người thấu hiểu nỗi nhọc nhằn khôn xiết của thân xác ta, cảm thương những khốn khổ ở lòng ta, nên sẵn sàng: "Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Mấy từ ngữ thật giản đơn, nhưng trong sự thật thần khí được Thiên Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng là cả khung trời sủng ân đầy tình âu yếm của đấng tình lang với hồn trinh nữ, của vua lòng thương xót với các tội nhân, của người cha đáng kính và đoàn con lưu lạc nơi cõi thế. Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, có khát khao tiến đức mạnh liệt, có căng mình chiến đấu với phận người nơi bản thân, ta mới cảm được sâu sắc mấy chữ hiền hậu và khiêm nhường mà Chúa Giêsu nói đến ở đây. Sự hiền hậu và khiêm nhường có từ trong bản chất cực thánh thiên, vô đối thánh thiện của một Thiên Chúa nhập thể. Làm sao ngôn ngữ trần ai nói hết được đây? Ta chỉ có thể hiểu nôm na rằng đây là hai bản tính từ tình yêu nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho thụ tạo của người nói chung và con cái người nói riêng. Nhờ sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa Giêsu, tội nhân chúng ta dễ dàng được người đón nhận vào lòng thương xót vô biên vào thiên đàng vĩnh cửu. Còn ách của tôi là ân sủng và chương trình của Thiên Chúa dành cho hội thánh. Ách là gánh nặng lời của lời lực và cũng là ân sủng của mầu nhiệm tình cứu độ mang vào cổ và cuộc đời mình cho chương trình của Thiên Chúa nên trọn. Gánh nặng ấy vừa nặng lời nhưng cũng rất êm ái bởi tình cha của Thiên Chúa hằng gắn bó, chở che, bảo vệ, giữ gìn, nâng niu những linh hồn trung kiên có nghĩa tình với người. Chúng ta, những tội nhân trong thời đại hôm nay, có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong đức tin, trong lời Chúa, trong bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, trong phụng vụ, trong cầu nguyện và trong việc phục vụ tha nhân. Từ việc cảm suy những đau khổ xác hồn người đã chịu vì ta qua cuộc khổ nạn của người. Người là Thiên Chúa hiện hữu trong vinh quang bất tận, còn ta mang kiếp người vắng gọi, hư vô, thế mà người đã gánh lấy tội lỗi chúng ta, chết phơi thay lơ lửng giữa khung trời núi sọ. Có là gì, có đáng chi phận người như sương khói, như cát bụi, mà người phải trả cho ta giá tình dường ấy? Chúng ta sẽ dần cảm nghiệm được sự tàn khốc của tội lỗi mà đem lòng mộ mến tri ân người. Chúng ta sẽ hiểu rằng, đời sống siêu chiều thế tục, rơi vào đam mê trác táng, vô độ, trong thụ hưởng, là hành hình Chúa cứu thế, lặp lại nỗi đau của người cho người trên dương thế. Hãy đến gặp gỡ Chúa Giêsu, rồi chúng ta sẽ được nhận lại sự bình an từ sâu thẳm cõi lòng. Có người hiện diện với ta, mọi khổ đau gian truân cuộc sống sẽ trở nên êm ái, nhẹ nhàng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Và nhất là, người sẽ cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng bản thân mình, thoát ra khỏi xích xiềng đời sống cũ. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm đến với Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, để được Chúa ban ơn bình an. Xin cho chúng con biết học theo gương Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, để đem tin mừng đến cho tất cả những ai chúng con gặp gỡ trong cuộc đời. Amen.
Hãy đến với Chúa, hỡi những ai mang gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai lạc bước u mê. Hãy đến với Chúa để được Ngài nâng đỡ vỗ về, để được Ngài chăm sóc chăm mê, để nhẹ nhàng quăng gánh lê thế, để tìm lại nguồn vui tràn trề. Chúa là tình yêu, là nguồn sống đời con. Chúa hằng nâng đỡ vỗ về an ủi những ai mang gánh nặng nề. Chúa là tình yêu, là nguồn sống đời con. Con tìm tựa nương, tìm nguồn yêu thương nơi Chúa mỗi khi chán trường. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai thất bát đọa đầy. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai gặp lắm chua cay, hãy đến với Chúa để được Ngài lo lắng đêm ngày, để được Ngài bôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Bữa ăn bác ái cho 150 người vô gia cư cạnh Vatican. Tối 19 tháng 12 vừa qua, liền sau buổi khánh thành hang đá máng cỏ và cây thông Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô, đã có bữa ăn tối dành cho 150 người vô gia cư sinh sống tại khu vực quanh Vatican. Bữa ăn bác ái này do sáng kiến của giáo xứ Thánh Phêrô và bộ bác ái của tòa thánh, với Đức Hồng y Konrad Krajewski làm bộ trưởng, cùng với sự hỗ trợ của phủ thống đốc Vatican. Thiệp mời các thực khách có viết: với sự chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco, bộ bác ái của tòa thánh và giáo xứ Thánh Phêrô vui mừng mời bạn dùng bữa tối lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phêrô dưới hàng cột Benedi gần tượng những người di dân, nhân dịp khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh là những dấu chỉ đại lễ Chúa Giêsu sinh ra. Tất cả chúng ta đều có thể đón tiếp Chúa Giêsu với một con tim đầy tràn vui mừng và tình người. Sáng kiến trên đây cũng nằm trong khuôn khổ những hoạt động xã hội của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trong dịp chuẩn bị năm Thánh 2025.
Tin Senegal. Đức Hồng y Quốc vụ Khanh viếng thăm Senegal. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, đã viếng thăm giáo hội tại nước Senegal bên Phi Châu từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 vừa qua, với cao điểm là thánh lễ thánh hiến đền thánh toàn quốc Đức Mẹ Giải Thoát ở Popen Vine tự hành hôm 9 tháng 12. Tại đền thánh này có tượng Đức Mẹ đem từ năm 1899, được thánh Gioan Paulo thứ hai làm phép hồi năm 1992 khi đến viếng thăm nước này. Trong cuộc viếng thăm Senegal, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Kiriki Kaba và các bộ trưởng khác trong một cuộc gặp gỡ song phương. Ngài cũng công bố một sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc an bình và tình huynh đệ cho chính phủ và nhân dân Senegal, cũng như nhắc lại mối quan hệ rất tốt đẹp giữa tòa thánh và Senegal trong 60 năm qua. Đức Hồng y Parolin nói với các bộ trưởng của Senegal về những mục tiêu chung giữa tòa thánh và nước này, như quan tâm đến số phận của nhân loại và sự ổn định của các nước Phi Châu. Ngài cũng đề cập đến vấn đề di dân đang gây nhiều lo âu, nhất là nhiều người bị thiệt mạng, đặc biệt những người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Đức Hồng y Quốc vụ Khanh bày tỏ lo âu về sự hâm nóng trái đất, nhưng ngài tin tưởng những cố gắng ngoại giao quốc tế có thể tìm được những giải pháp đúng đắn. Nhân danh Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo tại Senegal, Đức Hồng y Parolin bày tỏ quyết tâm cộng tác với quốc gia này để mưu ích cho tất cả mọi người, trong tinh thần cộng tác hỗ tương, tạo điều kiện cho đối thoại, tình thân hữu và cộng tác liên tôn để có sự sống chung ngày càng an bình và công bằng cho tất cả mọi người. Đức Hồng y không quên cảm ơn Tổng thống Senegal, ông Macky Sall, vì sự quan tâm đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo trong các lĩnh vực giáo dục và sức khỏe, cũng như chấp nhận đưa các đền thánh Đức Mẹ quốc gia và giáo phận, các nơi thờ phượng của Công giáo vào trong dự án tân trang các thành thị tôn giáo. Giáo hội Công giáo tại Senegal chỉ có khoảng 700.000 tín hữu trên tổng số 10 triệu dân cư và gồm có một tổng giáo phận và 6 giáo phận.
Tin Gaza. Tình trạng khốn đốn của giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Giáo xứ Thánh Gia, xứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, đang lâm vào tình trạng khốn đốn. Hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 9 tháng 12 vừa qua nói rằng ông Sami El Youssef, chánh văn phòng Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết bồn chứa nước đặt trên các mái nhà đã bị bom đạn của Israel phá hủy, cũng như các tấm bảng năng lượng mặt trời, xăng dầu cũng cạn, vì thế không thể chạy máy phát điện và bảo đảm một thông tin liên lạc ổn định. Ngoài ra, có những thiệt hại cho các nhà cửa và các xe đậu trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gia vì những mảnh bom rơi xuống trong vùng. Tại khuôn viên giáo xứ Thánh Gia có tới 600 người tị nạn. Khuôn viên này, ngoài nhà thờ, còn có trường học, nhà trẻ, ba tu viện và hai nhà săn sóc các trẻ em khuyết tật và người cao tuổi, và các phòng ốc khác cho các sinh hoạt mục vụ. Ông Sami M. Yusak cũng báo động rằng họ đang hết bột mì, và vì thế bánh được nướng tại chỗ chỉ được làm ngày có ngày không khi hoàn cảnh cho phép. Lương thực và nước cũng như thuốc men bắt đầu khan hiếm. Tình trạng trên đây càng trở nên trầm trọng lý do vì an ninh. Không ai có thể ra khỏi giáo xứ và không ai có thể đến gần. Giờ đây, Hoa Kỳ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bác bỏ nghị quyết yêu cầu ngưng bắn nhân đạo tại Gaza. Tình trạng thực là thảm họa. Thế giới đang chờ đợi điều gì? Văn bản nghị quyết do Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Emirates đệ trình cũng yêu cầu bảo vệ các thường dân, trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các con tin bị Hamas giam giữ. Cùng với lời tuyên bố trên đây, ông George Anton, đại diện Caritas Jerusalem ở Gaza nói rằng, cho đến nay, chúng tôi sống sót giữa những gì đã xảy ra, và chúng tôi sẽ sống sót giữa những gì sẽ xảy ra. Chúa chúng ta đã không bao giờ bỏ rơi chúng tôi, và sẽ không bỏ chúng tôi. Xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi. Sau lệnh của quân đội Israel, buộc dân chúng tại Bắc Gaza phải di tản, hầu như trọn cộng đồng Kitô ở Gaza, gồm 1.017 tín hữu chính thống và hơn 100 tín hữu công giáo đã chọn ở lại và tị nạn ở giáo xứ chính thống Thánh Porphyrio và giáo xứ Thánh Gia của Công giáo Latin ở khu vực Zetun, trong thành phố Gaza.
Tin Mexico, hàng triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe. Từ những ngày này, các tín hữu hành hương từ các nơi tuấn đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở ngoại ô thủ đô Mexico với cao điểm là lễ Đức Mẹ Bổn Mạng Phi Châu vào ngày 12 tháng 10 hàng. Năm ngoái, số tín hữu hành hương đến trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới này đã tới mức kỷ lục là 12.500.000 người. Ngay từ ngày 1 tháng 12 vừa qua, mỗi ngày đều có thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ do một giám mục chủ sự và có trình bày về các đề tài khác nhau hướng đến những anh chị em di dân, các nạn nhân bạo lực và tình trạng bất an của các thổ dân bản xứ. Đức Hồng Y Carlos Aguilar, tổng giám mục tổng giáo phận Mexico, chủ sự thánh lễ đúng vào ngày 12 tháng 12 và nói về việc chuẩn bị năm thánh 2024 của giáo hội. Trong số các tín hữu đến từ các nơi ở Mexico và từ các nước khác bắt đầu đến đền Thánh Guadalupe, cũng có những tín hữu di dân Mỹ Châu Latin sinh sống ở Âu Châu. Cao điểm trong chương trình này là ngày 12 tháng 12, từ sau nửa đêm là buổi hát thánh ca Giáng sinh gọi là Mananitas với sự tham dự của các danh ca tên tuổi. Cũng có phần trình diễn các vũ điệu văn hóa do các giáo phận và tập đoàn chuẩn bị. Tại Roma, như mọi năm, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha vào lúc 6 giờ chiều vào ngày 12 tháng 12 tại đền thờ Thánh Pedro với sự hiện diện của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các tín hữu của các nước Mỹ Châu Lan Tình.
Tin Jerusalem. Thành Jerusalem trở lại bình thường nhưng không có du khách. Sau 3 tuần lễ bị tê liệt, đời sống thường nhật trở lại bình thường tại nhiều nơi ở Jerusalem, nhưng không có du khách và tín hữu hành hương ở cổ thành Jerusalem. Tình trạng này đặc biệt khó khăn đối với các tín hữu Kitô. Tại phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv, trên bảng báo các chuyến bay đến đây chỉ có khoảng 4 chuyến mỗi ngày. Tại trạm kiểm soát hộ chiếu nước ngoài, bình thường có những đoàn xếp hàng dài để qua cửa khẩu, nay chỉ có 2-3 người. Những người đến đây phần lớn vì những công việc khẩn cấp hoặc vì những nghĩa vụ gia đình. Những người đến vì lý do du lịch hay hành hương hầu như không còn. Khi cảnh hộ báo động, loa phóng thanh loan báo đó là một báo động tên lửa. Những hành khách ở phi trường được hướng dẫn tới một chỗ trú ẩn gần khu quan thuế. Tại cổ thành Jerusalem, đường xá vắng vẻ, các tiệm bán đồ kỷ niệm hầu hết đóng cửa hoặc chỉ mở một vài giờ. Tại sân trước đền thờ mộ thánh hầu như vắng tanh, ngoại trừ 2 nhân viên cảnh sát đứng gác. Cả mộ thánh cũng chẳng có ai xếp hàng. Những đan sĩ chính thống giáo bình thường đứng trước lối vào mộ thánh cũng không có ai, chỉ có 1-20 người đứng thăm. Tuy nhiên, theo văn phòng thông tin của Kitô giáo ở cổng Rafa, nơi cổ thành Jerusalem, việc hành hương không hoàn toàn bị sụp, vẫn luôn có những nhóm hành hương nhỏ, ví dụ từ Bồ Đào Nha, Indonesia, v.v. Sau Israel, họ tiến thăm Ai Cập, Jordani. Về phía người Israel, nhiều nơi thiếu nhân viên vì sự động viên các quân nhân dự bị. Theo báo chí, Bộ trưởng An ninh của Israel, ông Itamar Ben-Gvir, đã tạo điều kiện dễ dàng cho việc phân phát vũ khí cho người Israel. 23.000 vũ khí các loại đã được phát ra kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tin tức từ các giáo hội, tình trạng các Kitô hữu ở thánh địa căng thẳng và cam go, nơi các cộng đoàn ở Bethlehem, nhiều người nghĩ đến việc xuất cư. Cuộc sống các Kitô hữu địa phương phần lớn tùy thuộc các cuộc hành hương và họ làm nghề chế tác các đồ kỷ niệm, hướng dẫn du khách hoặc nhân viên khách sạn. Nay không có việc làm nhưng không có thu nhập. Vì thế lễ Giáng sinh sắp tới, tuy có cử hành nhưng không có lễ mừng. Tin giáo phận Xuân Lộc. Quý anh chị em bệnh nhân, mồ côi và khuyết tật hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Chiều thứ Năm ngày 7 tháng 12 vừa qua, các hội viên thuộc Ban Caritas giáo phận Xuân Lộc đã đồng hành cùng các anh chị em bệnh nhân, mồ côi và khuyết tật hành hương về Trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối để mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc đã gặp gỡ, chia sẻ và chủ sự thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với Đức Cha Giuse, có quý cha trong ban giám đốc Caritas Xuân Lộc, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt và quý cha liên hệ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ với các anh chị em khuyết tật, mồ côi và các bệnh nhân rằng, dù chúng ta gặp nhiều đau khổ, nhưng lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên. Chúng ta vui mừng vì được Chúa yêu thương qua những người lo lắng cho chúng ta. Chúng ta còn vui mừng vì được Chúa tin tưởng, ban cho chúng ta có cơ hội được chịu đau khổ. Để nhờ đó, chúng ta biến đau khổ của mình thành kho tàng ơn cứu độ cho mọi người xung quanh và thế giới. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Cha Chủ sự trong niềm vui và hạnh phúc của quý anh chị em bệnh nhân, mồ côi và khuyết tật trong giáo phận Xuân Lộc.
kết nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn trong cây này vì lòng con tin thương vô biên. Con vẫn trong cây Chúa, Ngài là nơi con nương náu ẩn thân. Lạy Chúa, con trồng cây vào Chúa, con hy vọng vào Chúa, một niềm tin yêu thiết tha vì đời con hướng về Chúa. Lắm sóng gió trên đường con đi, cho con luôn thấy niềm tin yêu, trong đêm đen luôn vững tin, cho tim con mãi luôn yêu thương, dù cho nhân gian khô khan quạnh vắng, cho con luôn trông cậy Chúa thôi, để con chung tiền tròn một đời.
Một vị tu trình tìm cách sống trong một cái hang nhỏ và tối tăm, đêm ngày ăn chay đền tội hãm mình. Ngày kia, một đoàn người cùng những kẻ mộ mến tài đức của Ngài lên rừng đến thăm. Thấy cách sống của vị tu rừng này, họ bỡ ngỡ hỏi: làm sao Ngài có thể ở trong này một ngày mà thôi? Quý vị hãy vào, nhìn qua cái lỗ này, quý vị sẽ rõ. Họ vào và thấy, nơi tường hang rêu phủ, có một lỗ hổng, để lộ ra một góc trời. Họ không hiểu, vị tu rừng liền cách nghĩa: góc trời đó là nguồn an ủi của tôi. Những khi tôi buồn chán, tôi nhìn ra góc trời đó và kêu lên: ôi thiên đàng, ôi thiên đàng. Hai tiếng này làm cho linh hồn tôi được bằng an vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, con người là một trong những sản phẩm tuyệt vời và tốt lành của Thiên Chúa. Nhưng sản phẩm này chưa hoàn thiện, còn đang trên con đường hướng đến sự trọn hảo nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, con người luôn phải đối diện với những khiếm khuyết và những nỗi sợ bao quanh, như sợ chết, sợ sự dữ, sợ đàn áp, sợ thua thiệt, sợ mất mát. Nhưng đôi khi trong cuộc sống thường ngày, chúng ta lại nghe ai đó nói rằng: người nào đó trời không sợ, đất không sợ. Phải chăng có người như thế thật không? Chắc chắn là không. Có những lúc họ không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ không được yêu. Vì nhu cầu yêu và được yêu là nhu cầu căn bản của con người. Không ai là không muốn yêu và được yêu. Thánh Francisco đã từng nói về ơn gọi thật sự của con người khi Ngài viết: con vật sinh ra, có cây mọc lên và nó vui vẻ hạnh phúc ở đời này, nhưng con người thì hạnh phúc được dành và hướng về đời sau. Nhu cầu căn bản này chỉ được thỏa mãn trọn vẹn khi con người được trở về với Chúa. Như Thánh Augustino từng khắc khoải thốt lên rằng: lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên nơi Chúa. Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm dương lịch 2023. Một năm mới nữa sắp đến, nhưng cuộc sống chúng ta cũng không vơi bớt nỗi sợ. Nhìn lại một năm qua, thế giới với biết bao biến động, chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa chấm dứt, thì tiếp tục chiến tranh giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas, hay những cuộc nội chiến của các nước Myanmar và một số nước châu Phi, Trung Đông, hay thiên tai, động đất, sóng thần. Trong nước thì nền kinh tế đang khó khăn, nhiều công ty phá sản, công nhân thất nghiệp hàng loạt, con cái không có tiền đóng phải nghỉ học, nhiều người đang trên đường trở về quê ăn Tết sớm. Một bức tranh xã hội của năm 2023 quá bi quan và quá ảm đạm. Đứng trước những nỗi sợ và khó khăn này, chúng ta đã làm gì? Phải chăng là đi xem bói để tìm ra vận hạn, hay xem tử vi để biết khi nào vượt qua những điều kém may mắn này? Hay chúng ta đang chán nản, thất vọng, buông xuôi theo men rượu bia, bỏ bê trách nhiệm làm chồng, làm vợ và làm cha? Đứng trước những khó khăn, đau khổ, thất vọng và lo sợ ấy, bài tin mừng hôm nay Chúa nói với mỗi chúng ta: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Thay vì chúng ta thất vọng, mất niềm tin và chạy đến với các thần hư vô khác để kêu cầu, người Công giáo chúng ta được mời gọi: hãy chạy đến với Chúa, hãy cậy trông vào Ngài, như lời Thánh Vịnh 40 diễn tả: tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Vì Thiên Chúa hằng yêu thương và nghe biết hết những nỗi thống khổ của chúng ta, và chỉ nơi Ngài, chúng ta mới tìm thấy lại được niềm hạnh phúc và niềm hy vọng để bước tiếp. Như vị ẩn thu trong câu chuyện trên, nhiều người đã ngạc nhiên không thể tưởng tượng được làm sao ông có thể sống trong một nơi tối tăm và chật chội như vậy được. Nhưng vị ẩn tu đã vượt qua được những điều khó khăn không tưởng đó bằng việc chiêm ngắm những điều tốt đẹp nơi thiên đàng. Ước mong mỗi chúng ta, giữa những khó khăn gian khổ của kiếp nhân sinh, chúng ta vẫn vững lòng trông cậy Chúa, mắt luôn chỉ hướng về Ngài để thấy được những gì Chúa dành cho chúng ta trên trời thật lớn lao, không gì của chúng ta có thể mua được và đổi lấy được. Nhờ đó, chúng ta kiên tâm bước qua những khó khăn và đau khổ của cõi trần này. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có những nỗi khổ riêng, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Xin cho chúng con biết nhìn qua nhau để cảm thông chia sẻ những đau khổ, những thất vọng, bất hạnh cho nhau, và cùng nhìn lên Chúa, để một lòng trông cậy vào Chúa mà thôi, vì Chúa là đấng trung tín và giàu lòng xót thương. Amen.
Năm tháng sâu phai nhòa, đường con đi vẫn ngát hương hoa, vì Chúa chính là nơi nguồn mạch thiêng liêng sức sống chào Chúa. Dù lắm trong gai trên đường đi, nhưng con không ngại chi, vì có Chúa luôn đỡ nâng, cuộc đời con sẽ bừng sáng. Cho trên đường con đi, cho con luôn đầy niềm tin yêu, để trong đêm đen luôn vững chín, cho khi con mãi luôn yêu
con luôn trong tay Chúa thôi, để con chung kiến tròn một đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.